con đã từng được xem qua ban điện ảnh Tu Ba Giáp Gà, A Di Đà Phủ, đi một ngày gặp bác giải ba tầng tưởng thụ. Lúc đó con cũng đã tin đó là sự thật sau giảng bài giảng của thượng tọa, thì con có nghi ngờ, con có nhiều nghi vấn, thì con chứng tỏ trên thượng tọa để cho con đó có đúng sự thật hay không.
Câu chuyện cô ba cháu gà đó là một câu chuyện dân gian được kể lại từ một người chết sống lại. Hiện tượng chết sống lại đó là một hiện thực có mặt trên toàn cầu, tại Việt Nam không phải là ít. Và hiện tượng sống lại đó có thể được lý giải một cách khoa học từ đạo Phật rằng nghiệp chết của người đó chưa kết thúc, cho nên đôi lúc sau vài tiếng, vài ngày, thậm chí vài tháng, một người đã hoàn toàn ngưng thở, não ngưng hoạt động, tim ngừng đập, đã trở thành một người lờm cơm bò dậy sống lại, thêm vài tháng nữa, vài năm nữa mới chết thật. Khoa học gọi đó là hiện tượng đặc biệt, vượt ngoài cái lý giải thường thức, chứ cứ xem nó như một hiện tượng ngoại lệ. Thông thường người từ cõi chết sống lại đó trải qua một cái giai đoạn kinh nghiệm cái chết, còn người bị tai nạn sức chết đó được gọi là kinh nghiệm cận tử, hoặc cận kề với cái chết là cận tử. Hơn kinh nghiệm cận tử, người chết sống lại đó trải qua cái kinh nghiệm chết. Tâm thức của người đó đó trong giai đoạn này đó tạm gọi giống như là con gấu bắc cực. Suốt 6 tháng của băng giá dưới âm độ đó, ý thức hoạt động một cách rất mờ nhạt, nó nằm yên một chỗ, không cử động, không tiểu tiện, không đại tiện, không ăn uống. Sau tháng sau, 6 tháng sau, nó lờm cồm bò dậy, sinh hoạt bình thường. Tôi có một học gọi đó là trạng thái diệt thọ tưởng định. Nên mà ý niệm quá, cảm xúc, nhận thức phân biệt kết thúc tạm thời đó, mà những người theo Bà La Môn giáo xem rằng là kết quả cao nhất của sự tu tức là giải thoát. Diệt thọ tưởng định đó, đôi lúc chẳng cần tu gì cũng đạt được. Nó tùy theo cái cấu trúc đặc biệt của cơ thể ở một số thiểu số loài vật và một số con người thôi. Cho nên về sau này Đức Phật không khích lệ các thiền vô sắc giới nữa, không vô viên xứ, thức vô viên xứ, vô sở hữu xứ, phi tự viên xứ và diệt thọ tưởng định. Thì đây là năm loại thiền của Bà La Môn giáo trước khi Đức Phật thành đạo. Tứ thiền chính là bốn phương, bốn cấp độ thiền mà Đức Phật đã khám phá và đóng góp. Thế vậy là khi mà trải qua kinh nghiệm cái chết đó, thì tâm thức nó ngưng hoạt động. Lúc đó đó cái vô thức nó hoạt động với một cái không gian rất là tối om, mà trong không gian tối om á, người ta dễ bị quan tưởng, kéo dài 3 năm, 5 năm, vài tháng trong tình trạng tối om đó, nhiều người nghĩ rằng là mình đang có mặt ở địa ngục, như một thức nằm mơ trong cái chết thục vậy thôi. Và trở về hú hồn mắt vía, nhiều người đã tự kể ra các câu chuyện không phải là họ khịa đâu, nhưng mà do cái quan tưởng mà nhận thức sai và thiếu tri thức trong giai đoạn họ chết thục đó, làm cho người nghe có cảm giác đây là câu chuyện có thật. Mục đích của cái câu chuyện này đó răn dạy đạo đức để khuyến tấn người khác bỏ ác làm lành. Về mục đích chúng ta không cố định, nhưng về sự thật đó là không cần thiết. Hiện nay trong gần 200 quốc gia trên toàn cầu đó, có khoảng 60 quốc gia đã bỏ án tử hình, vì các nhà hành pháp và lập pháp thấy rất rõ là con người có thể chuyển nghiệp được, thay đổi vận mệnh được, không có gì là quá trễ, quá chậm hoặc là không thể. Tiếp tục tạo cơ hội cho những kẻ xấu được tiếp tục sống, là cách để giúp cho họ thay đổi nghiệp ngay khi còn sống này. Đút, người cai trị hệ thống tù ngục của Khờ Bệ Đỏ năm 79, đã ra lệnh giết là hàng vạn người, chỉ bị tuyên án 25 năm tù giam thôi vì Campuchia đã bỏ tử hình. Cho nên là giáo dục địa ngục đó đã không còn thích hợp. Giáo dục hiện đại là giáo dục khích lệ cái thiện, tán dương các cái giá trị cao quý, nhờ tin vào sự tưởng thưởng đó mà ta cố gắng làm cái gì đó tốt đẹp hơn. Còn giáo dục trừng phạt, răn đe, hăm dọa đã không còn cảm thấy là thích hợp nữa. Các bậc cha mẹ ngày nay đã được các nhà giáo dục yêu cầu là giáo dục khích lệ. Đại Hàn là một ví dụ. Người dân Đại Hàn á, ai cũng xấu do cái gen. Cho nên nó sinh ra từ nhỏ đó, gái thì hô, nam thì răng lún nhún xấu lắm. Thì các bậc cha mẹ Đại Hàn đó mới khích lệ con em của mình nè: nếu con đậu được từ hạng nhất đến hạng 10 cho năm học, cha mẹ sẽ thưởng cho con giải phẫu thẩm mỹ. Và đó là cách giáo dục phổ biến tại các quốc gia ở Hàn Quốc. Cho nên đó, các cháu phấn đấu muốn mình được đẹp hơn thì phải học giỏi. Và bằng cách đó, từ thở nhỏ 9-10 tuổi thôi, dân Hàn Quốc đã giải phẫu thẩm mỹ đó. Cho nên diễn viên Hàn Quốc ở trên điện ảnh thấy đẹp vậy đó, toàn là tốt là hết, giải phẫu thẩm mỹ hết, chứ chẳng phải là đẹp thật như là người Việt Nam đâu. Chứ nếu đó mà cha mẹ răng đầy thế này: nếu mày mà thi rớt năm nay, mày ra khỏi nhà tao, mày đã làm hư danh giá của gia đình này, tao sẽ từ mày. Thì đứa con đó bị áp lực lớn, thi đậu thì chẳng được cái gì, mà thi rớt á là coi như là mất tình thân. Áp lực đó sẽ dẫn đến ức chế tâm lý và giảm kiết. Giáo dục Phật giáo là giáo dục khích lệ cái thiện, vì đạo Phật tin rằng là mỗi người có tiềm năng giác ngộ như Phật. Hồng Thích Như Lai Tàng là bào thai Phật, hay là Phật con, Phật phôi thai, là một thứ tiềm năng mà mỗi người cần phải tin để phát huy. Nó giống như cái quặng mỏ chưa được khai thác vậy. Do đó chúng ta không nên tin dữ liệu được mô tả bởi những người trải qua kinh nghiệm chết thực hay là chết thật trong một thời gian sau đó sống lại, vì nhận thức của họ là rất lơ tơ bơ, lờ mờ, mê tín, sai lầm. Họ không phải là hiện thân của chân lý để chúng ta phải tin. Hơn nữa, địa ngục không có thật. Địa ngục chỉ là một cái khái niệm để giáo dục đạo đức thôi. Mà ngày nay đó, tù ngục người ta còn bỏ cái tội tử hình, thì giáo dục địa ngục nó quá ghê rợn. Bây giờ chúng ta tin đi, nếu địa ngục có thật đi, thì mấy cái ông mà cai ngục nó còn ác độc hơn là cái người tội phạm đó. Người ta giết cha mẹ con lần, xuống bị trừng phạt chết từ kiếp này sang kiếp khác. Tức là giết người đó đến vạn lần, triệu lần, tỷ lần. Quá quá ác, quá dữ, quá xấu. Thì cái nhân quả của những người đó như thế nào, không ai trả lời được, vì có thật đâu. Do đó khi xác định điều không có thật, những câu chuyện nói là trong nhà có ma, ra đường thấy ma, hoặc là bị ma đè, hoặc là bị ma giấu trong các bụi tre, hoặc là bị ma đi quấy phá làm cho lấy chồng không được, hoặc bị ma hận thù làm cho tai nạn, đều là những câu chuyện quan tưởng của con người. Mà đặc biệt đó, là điện ảnh và tiểu thuyết đó, thường dựa vào đó để khai thác nỗi sợ hãi và làm tiền đó. Cho nên nắm vững triết học Phật giáo về quy luật tái sinh sẽ giúp chúng ta không tin một cách sai lầm vào các hiện tượng mê tín. Xin được hỏi các bạn.